Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 4 tháng 9. Sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, chúng tôi sẽ giới thiệu bài thuyết trình của Đức ông Giuse Đinh Đức Đạo tại Hội nghị Giáo dân Công giáo Á Châu tại Seoul, Nam Hàn. Sau cùng là Thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi các bạn trẻ chống lại trào lưu loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, đồng thời bén rễ sâu nơi Chúa Kitô, lắng nghe và sống lời Chúa, gặp gỡ Chúa trong Thánh Thể và làm chứng nhân cho Chúa Kitô trong cuộc sống. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong sứ điệp công bố hôm qua mùng 3 tháng 9, nhân dịp chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ được cử hành ở cấp hoàn vũ tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, vào trung tuần tháng 8 năm tới. Sứ điệp có chủ đề là câu 7 đoạn 2 trích từ thư thánh Phaolô gửi tín hữu thành Colosse, được bén rễ và xây dựng trên nền tảng Chúa Kitô, được củng cố trong đức tin. Đức Thánh Cha nói đến khát vọng sâu xa của con người mà chỉ Thiên Chúa mới có thể thỏa mãn khát vọng đó. Vì thế, Ngài viết, thật là một điều vô nghĩa khi chủ trương loại bỏ Thiên Chúa để làm cho con người được sống. Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống, loại bỏ Chúa có nghĩa là tách rời khỏi nguồn mạch ấy và chắc chắn sẽ bị tước mất sự sung mãn và niềm vui. Trong ý hướng đó, Đức Thánh Cha tố giác nền văn hóa hiện nay tại một số miền trên thế giới, nhất là tại Tây Phương, có xu hướng loại trừ Thiên Chúa hoặc coi đức tin chỉ là một chuyện riêng tư, không ngăn nhằm gì tới đời sống xã hội. Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ hãy nhớ đến căn cội của mình, điều này rất quan trọng giữa lúc nhiều người trẻ ngày nay không còn những điểm tham chiếu vững bền để xây dựng đời mình, và tình trạng này tạo nên một sự bất an sâu đậm.
Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha giải thích câu nói của Thánh Phaolô được bén rễ và được xây dựng trên nền tảng Chúa Kitô và được củng cố trong đức tin, và Ngài nhắn nhủ rằng, các bạn trẻ thân mến, hãy xây nhà các bạn trên đá tảng như người kia đã đào móng sâu. Các bạn cũng hãy cố gắng mỗi ngày sống theo lời Chúa Kitô. Hãy lắng nghe Chúa như một người bạn đích thực có thể chia sẻ con đường cuộc sống của các bạn. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, cộng đoàn Colosse ngày xưa bị đe dọa vì ảnh hưởng của một số xu hướng văn hóa thời đó, làm cho các tín hữu xa lìa tin mừng. Bối cảnh văn hóa của chúng ta ngày nay cũng có nhiều điều tương tự với bối cảnh của dân thành Colosse hồi đó. Có một xu hướng duy đời mạnh mẽ muốn loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống con người và xã hội, toan tính kiến tạo một thiên đường không có Thiên Chúa. Nhưng kinh nghiệm dạy rằng một thế giới không có Thiên Chúa là một khóa ngục, trong đó trỗi vượt những ích kỷ, chia rẽ trong các gia đình, oán thù giữa các cá nhân và các dân tộc, thiếu tình thương, niềm vui và hy vọng. Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ hãy học cách nhìn thấy và gặp gỡ Chúa Giêsu trong Thánh Thể, nơi Chúa hiện diện và gần gũi đến độ trở thành lương thực cho hành trình của chúng ta. Trong bí tích thống hối qua đó, Chúa biểu lộ lòng từ bi của Ngài, ban ơn tha thứ. Hãy nhận ra và phục vụ Chúa Giêsu nơi người nghèo, các bệnh nhân, những anh chị em đang gặp khó khăn và còn được giúp đỡ. Sau cùng, Đức Thánh Cha lặp lại lời mời các bạn trẻ hãy đến tham dự đông đảo Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm tới tại Madrid. Ngài viết, với niềm vui sâu xa tôi đích thân chờ đợi mỗi người trong các bạn. Chính Chúa Kitô muốn củng cố các bạn trong đức tin nhờ giáo hội. Quyết định tin nơi Chúa Kitô và theo Chúa không bao giờ là điều dễ dàng. Nó luôn bị cản trở vì những bất trung của chúng ta và vì bao nhiêu tiếng nói chỉ dẫn những con đường dễ dàng hơn.
Rocca di Papa, dòng Sito đã có viện phụ tổng quyền mới, đó là cha Mauro Giuseppe Lepori, nguyên là viện phụ đan viện Sito Otteri và Thụy Sĩ trong 16 năm qua. Cha Lepori năm nay 51 tuổi, người Thụy Sĩ Ý, đã được Tổng tu nghị dòng Sito bầu làm viện phụ tổng quyền trong phiên họp chiều ngày 2 tháng 9 vừa qua tại Rocca di Papa gần Roma, với sự tham dự của các viện phụ, viện mẫu, các cha bể trên và đại biểu của toàn dòng. Cha Lepori gia nhập đan viện Otteriva năm 25 tuổi và thụ phong linh mục 6 năm sau đó, 1990. Cha giữ nhiệm vụ giáo tập và 4 năm sau được bầu làm viện phụ thứ 59 của đan viện cổ kính này lúc mới 35 tuổi và được chúc phong ngày 29 tháng 6, 1994. Tổng tu nghị dòng Sito khai diễn từ ngày 31 tháng 8 vừa qua và tiếp tục đến ngày 11 tháng 9 tới đây. Đề tài chính của công nghị này là đời sống cộng đoàn như môi trường huấn luyện về nhân bản toàn diện và về sự thật trong việc tìm kiếm Thiên Chúa. Theo niên giám năm nay của Tòa Thánh, dòng Sito hiện có gần 1.700 đan sĩ, trong số này có 756 linh mục thuộc 84 đan viện. Lối một nửa đan sĩ dòng Sito là người Việt Nam.
Munich, Đức Hồng Y Oscar Rodriguez, Chủ tịch Caritas Quốc tế, nhận định rằng 10 năm sau tuyên ngôn của các vị lãnh đạo thế giới hồi đầu ngàn năm mới về các mục tiêu phát triển, kết toán có phần tiêu cực. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Đức KNA tại Munich hôm 2 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Rodriguez, dòng Don Bosco, cũng là Tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, thủ đô Honduras, nhận xét rằng nạn nghèo đói thay vì giảm bớt thì lại gia tăng trong 2 năm vừa qua do cuộc khủng hoảng về kinh tế và tài chánh. Đức Hồng Y trách các nước công nghệ cao đề ra những ưu tiên giả tạo và nói rằng họ dành rất nhiều tiền để giải quyết cuộc khủng hoảng của các ngân hàng, nhưng lại tuyên bố thiếu phương tiện để bài trừ nạn nghèo đói trên thế giới. Đó chính là sự mâu thuẫn của thế giới ngày nay. Tôi cảm thấy thật buồn vì trong tình trạng kinh tế khó khăn hiện nay, người nghèo phải chịu thiệt thòi nhiều nhất. Theo Đức Hồng Y Rodriguez, các nước đang trên đường phát triển cũng phải chịu trách nhiệm về tình trạng tiêu cực trên đây, vì nạn tham nhũng tại các nước này là một trong những vấn đề lớn nhất. Đức Hồng Y kể lại rằng, chúng tôi đã nói chuyện với các nước ân nhân và đặt câu hỏi tại sao việc viện trợ luôn phải đi từ chính phủ tới chính phủ. Nhiều chính phủ không có khả năng hành động minh bạch. 1 triệu euro do Caritas trợ giúp đi tới dân chúng nhiều hơn 100 triệu euro được chuyển qua chính phủ.
Từ ngày 20 đến 22 tháng 9 tới đây, sẽ diễn ra hội nghị của Liên Hợp Quốc ở New York để kiểm điểm việc trợ giúp phát triển theo những mục tiêu đã đề ra hồi đầu ngàn năm mới. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Rodriguez tỏ ra không hy vọng nhiều nơi hội nghị sắp tới. Ngài nói, người ta nói nhiều về vấn đề ai phải chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng, nhưng tôi không hy vọng sẽ có những tiến bộ cụ thể. Hồi năm 2000, các vị nguyên thủ của 189 quốc gia đã ký vào tuyên ngôn ngàn năm mới. Theo đó, mục tiêu số 1 trong số 8 mục tiêu cần đạt tới là giảm bớt một nửa số người nghèo đói trên thế giới trong vòng năm 2015. Trong số các mục tiêu khác có việc cung cấp nền giáo dục cho mọi người, giảm bớt số tử vong của trẻ em và người mẹ khi sinh con.
Roma, cha Pier Battista Pizzaballa bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa chào mừng đề nghị của Bộ trưởng Israel Ehud Barak phân chia thành Jerusalem cho người Israel và Palestine. Tuyên bố trước cuộc đối thoại trực tiếp giữa Israel và Palestine tại Washington từ ngày 2 tháng 9 vừa qua, ông Barak nói rằng ông có thể tưởng tượng Israel dành khu vực Ả Rập ở thành Jerusalem cho người Palestine. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Cộng hòa ở Italia hôm 2 tháng 9, cha Pizzaballa nói đề nghị này sẽ tạo khuôn khổ pháp lý rõ ràng trong nhiều vấn đề và mở đường cho nhiều hiệp định khác. Cha cũng nhấn mạnh rằng cần phải bảo tồn đặc tính phổ quát của Jerusalem như một thành thánh của 3 tôn giáo độc thần. Cha bề trên dòng Francisco tỏ ra ngạc nhiên về đề nghị của Bộ trưởng Barak vì trong những năm trước đây, ông là người có lập trường cứng nhắc, ít tỏ ra sẵn sàng thỏa hiệp.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican, Bây giờ kính mời quý vị cùng Minh Nguyệt và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Khi ấy có nhiều đám đông cùng đi với Đức Chúa Giêsu. Người ngoảnh lại bảo họ rằng, nếu ai đến với Thầy mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Thầy. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không thể làm môn đệ Thầy. Và có ai trong anh chị em muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng, tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi. Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ, xem mình có thể đem 10.000 quân ra đương đầu với đối phương, dẫn 20.000 quân tiến đánh mình không? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hòa. Cũng thế, bất kỳ ai trong anh chị em không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Thầy.
Phúc âm của Đức Chúa Giêsu Kitô chứa đựng đầy dẫy những giáo huấn tân kỳ, những đòi hỏi gắt gao và những luận đề thoạt nghe có vẻ tương phản. Thế nhưng, đó mới chính là cuốn chỉ nam bảo đảm nhất, thực tế nhất và trung thực nhất, trao ban hạnh phúc cho con người. Bởi vì tác giả của phúc âm là chính Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ con người. Chính Ngài là con đường, là sự thật và là sự sống. Bằng lời giảng dạy của Ngài, Chúa Giêsu trao ban sự thật. Bằng hy sinh của Ngài, Chúa Giêsu san phẳng đường đi, vạch lối và chỉ đường cho nhân loại. Sau cùng bằng cái chết của Ngài, Chúa Giêsu trao ban sự sống. Chính chân lý sau cùng, chết đi để trao ban sự sống, nhắc cho từng môn đệ Chúa Giêsu Kitô nhớ rằng, một khi đáp lời mời gọi của Ngài và đứng vào hàng ngũ của những tông đồ hoạt động cho sự cứu rỗi thế giới, thì cùng lúc môn đệ phải sẵn sàng chết đi để trao ban sự sống cho người khác. Chết trước tiên là chết cho chính mình, khước từ chính mình, từ bỏ con người cũ với những đam mê, xu hướng, thói quen, truyền thống, tư tưởng, và mặc lấy con người mới để bước theo Chúa Giêsu Kitô. Chưa hết, từ bỏ chính mình rồi, môn đệ còn phải từ bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình để bước theo Chúa. Sau cùng phải vác thập giá mình mà theo Chúa, nếu không, môn đệ ấy không thể đi theo vết chân Ngài. Mỗi người phải vác thập giá mình như chính Đức Chúa Giêsu Kitô đã vác thánh giá Ngài trên đường tiến lên núi Sọ. Thánh giá mỗi người nặng nhẹ khác nhau, nhưng cho dù thánh giá xem ra quá nặng đối với một người, người đó vẫn được mời gọi chấp nhận nó. Chính sức nặng của thánh giá sẽ đánh bại, dẹp tan con người xác thịt nặng nề để giải thoát tinh thần, đưa tinh thần vươn cao và tiến nhanh trên đường hoàn thiện. Từ đó thánh giá không làm cho tín hữu khiếp sợ. Trái lại, tín hữu yêu mến thánh giá và vác thánh giá mình để bước theo Chúa Giêsu Kitô, vị tôn sư chí ái. Đôi khi môn đệ Chúa lo lắng tự hỏi, phải chăng ở cuối con đường thánh giá, một cái chết nhục nhã sẽ chờ đón mình, giống như cái chết trần trụi ô nhục của Thầy Chí Thánh xưa kia trên đồi Gôn-gô-ta. Dù có lo lắng tự hỏi như thế, người môn đệ Đức Chúa Giêsu Kitô vẫn được mời gọi, khuyến khích can đảm chấp nhận thánh giá. Môn đệ Chúa luôn ghi nhớ rằng, thánh giá chóng qua đời này sẽ biến thành vinh quang vô tận mai sau trên thiên quốc. Trái lại, nếu môn đệ Chúa hèn nhát khiếp đảm trước thánh giá, khước từ thánh giá, thì họ sẽ tự mình làm mất danh xưng môn đệ Chúa Giêsu Kitô. Như thế, mỗi tín hữu công giáo hiểu rõ luận đề tương phản, chết đi để được sống. Môn đệ nào chết cho chính mình, cho gia đình, cho thế gian, và mất cả mạng sống mình nữa, vì Chúa Giêsu Kitô và vì phúc âm của Ngài, môn đệ ấy sẽ được sống và sống dồi dào. Trái lại, môn đệ nào đi theo con đường thế gian và xác thịt, họ sẽ bị chết. Thật thế, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu một người được cả thế giới mà phải thiệt mất linh hồn thì nào có ích lợi gì? Giáo huấn và lời mời gọi vác thánh giá mình mà theo Thầy trong một thế giới đổi thay và một xã hội vô thần cuồng điên mang một chiều kích vô cùng quan trọng và rộng lớn. Làm sao có thể chấp nhận khổ giá, hiên ngang làm chứng cho Đức Chúa Giêsu Kitô trong khi mọi người chung quanh chạy theo những lời hứa hẹn giả dối, những danh vọng hão huyền và tranh giành nhau từng miếng cơm manh áo? Làm sao có thể giữ vững danh xưng môn đệ Đức Chúa Giêsu Kitô trong khi danh xưng này đồng nghĩa với bị bắt bớ, bị kỳ thị, bị ghét bỏ và bị vu khống? Đây là lúc môn đệ Chúa Giêsu Kitô phải khắc ghi lời khuyên dạy của Thầy Chí Thánh. Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu một người được cả thế giới mà phải thiệt mất linh hồn thì nào có lợi gì?
Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin giới thiệu bài thuyết trình của Đức ông Giuse Đinh Đức Đạo tại Hội nghị Giáo dân Công giáo Á Châu tại Seoul, Nam Hàn.
Kính thưa quý vị thính giả, Hội nghị Giáo dân Công giáo Á Châu sẽ kết thúc vào Chủ nhật ngày mai mùng 5 tháng 9 sau 5 ngày tiến hành tại Seoul, thủ đô Nam Hàn về chủ đề Loan báo Chúa Giêsu Kitô tại Á Châu ngày nay. Tổng cộng có hơn 400 tham dự viên gồm đại biểu của các hội đồng giám mục và hiệp hội, phong trào, các cộng đồng mới hoạt động tại Á Châu và đến từ 20 quốc gia. Trong số các thuyết trình viên tại hội nghị, đặc biệt có ông Giuse Đinh Đức Đạo thuộc Đại chủng viện Xuân Lộc. Sáng thứ Năm mùng 2 tháng 9 vừa qua, Ngài đã trình bày về đề tài việc huấn luyện giáo dân và nghĩa vụ truyền giáo của họ tại Á Châu. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị một số ý tưởng nổi bật trong bài thuyết trình của Đức ông Đạo. Trong phần đầu, Đức ông đã duyệt qua quá trình huấn luyện giáo dân tại Á Châu, qua các văn kiện và hoạt động của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, đặc biệt là của Văn phòng Giáo dân và Gia đình của tổ chức này. Trung tâm huấn luyện giáo dân của Tổng giáo phận Lingayen Dagupan bên Phi Lập Tân, Học viện huấn luyện Á Châu, các khóa đào tạo thủ lãnh giáo dân tại Suwon, Nam Hàn, các hoạt động tông đồ kinh thánh, v.v. Ngài cũng trình bày về các nỗ lực truyền giáo của giáo dân Á Châu qua nhiều tổ chức khác nhau. Trong phần 2, được Đức ông Đạo nhấn mạnh nhiều hơn và trình bày những khía cạnh truyền giáo trong chương trình huấn luyện giáo dân, Đức ông Giuse Đạo nói:
Trong bối cảnh các thực tại phức tạp về văn hóa, tôn giáo, chế độ chính trị, các hệ thống xã hội và mức sống, lịch sử, chủng tộc, ngôn ngữ và đặc biệt là mức độ thay đổi và biến chuyển của các não trạng và xã hội tại Á Châu, hoạt động truyền giáo của giáo hội không phải là điều dễ dàng và đơn giản. Bàn về tất cả các vấn đề đó là điều vượt quá giới hạn của bài suy tư này. Lấy hứng từ thông điệp sứ mạng đấng cứu chuộc, tông huấn người tín hữu giáo dân, tông huấn giáo hội tại Á Châu và sứ điệp của Hội nghị Á Châu đầu tiên về truyền giáo tại Chiang Mai, Thái Lan, tôi muốn nêu bật ba khía cạnh phải hiện diện trong mọi chương trình đào tạo giáo dân. Đó là tình bạn thân mật của Chúa Kitô, là men trong thực tại trần thế và ngoan ngoãn tuân theo Chúa Thánh Linh. Khía cạnh thứ nhất, tình bạn thân mật của Chúa Kitô. Sứ điệp của Hội nghị Á Châu đầu tiên về truyền giáo bắt đầu với những lời sinh động sau đây: Chúa Giêsu hằng sống, Chúa Kitô đã phục sinh, Chúa cứu thế ở với chúng ta. Sự sống của Ngài là sự sống của chúng ta. Chúng ta biểu lộ cùng một niềm tin vui tươi như các môn đệ đầu tiên khi họ loan báo: Tôi đã thấy Chúa, chính Chúa đó. Thật vậy, Chúa đã sống lại. Chúa Giêsu đích thân đến gặp những người theo Ngài. Ngài gọi họ đích danh: Maria Magdalena, Thomas, Phêrô, Giacôbê, Gioan. Họ đã nhận ra Ngài. Sứ điệp này không phải chỉ là một phương pháp mới về truyền giáo, đó là một con tim, một tinh thần đưa chúng ta về chính căn cội và yếu tính của việc truyền giáo, nghĩa là cuộc gặp gỡ thân mật với Chúa Kitô, đấng cứu thế đã được Chúa Cha hứa ban từ đầu lịch sử. Nhà truyền giáo, theo định nghĩa, là người đã được Chúa Kitô chinh phục, người đã khám phá mình được Chúa Kitô yêu thương vô điều kiện, vô biên và cuộc sống với Chúa Kitô khác với cuộc sống không có Chúa. Đó chính là ý nghĩa lời quả quyết của thông điệp sứ mạng đấng cứu chuộc. Truyền giáo là một vấn đề đức tin, một dấu chỉ chính xác về niềm tin của chúng ta nơi Chúa Kitô và tình yêu của Ngài đối với chúng ta. Khi nói về truyền giáo, tự nhiên người ta nghĩ tới những từ như ra đi, phục vụ, giúp đỡ người nghèo, rao giảng, các nền văn hóa, các tôn giáo. Người ta nghĩ đến những người cần phục vụ, những điều phải làm, những vấn đề cần giải quyết. Chắc chắn những điều ấy là những vấn đề quan trọng và cần phải giải quyết trong công cuộc truyền giáo. Nhưng vấn đề trọng yếu chính là viễn tượng và nền tảng mang lại đặc tính truyền giáo cho tất cả các hoạt động ấy.
Lý do sâu xa nhất của việc truyền giáo không phải là vấn đề của thế giới, nhưng chính là lòng khao khát Thiên Chúa, đấng yêu thương trần thế đến nỗi đã ban con một của Ngài, để tất cả những ai tin nơi Người thì không phải chết, nhưng được sống đời đời. Tin mới nhất mà các tín hữu Kitô được sai đi để loan báo, để thông truyền và làm chứng cho thế giới, đó là để cứu độ thế giới, Thiên Chúa đã không phái một sứ giả đến, nhưng chính Ngài đích thân tới. Không những đến dưới hình một người, nhưng Ngài còn trở thành một người, chia sẻ thân phận phàm nhân của mỗi người, để mời gọi mỗi người đi vào cuộc sống hiệp thông với Ngài, để họ được sống và sống dồi dào. Tất cả những điều đó biểu lộ tình yêu khôn lường của Chúa đối với nhân loại, tình yêu ấy đã thay đổi thế giới và dòng lịch sử. Dưới ánh sáng viễn tượng ấy, chương trình huấn luyện cho giáo dân không thể chỉ thu hẹp vào việc giảng dạy thần học hoặc học hỏi về phương thức làm việc mục vụ. Điều thiết yếu là đưa tín hữu giáo dân vào trong một quan hệ riêng và thân mật với Chúa Kitô. Mặc dù người ta thường nói rằng các tín hữu tại Á Châu đều là những tín hữu thực hành đạo, nhưng một cuộc sống với quan hệ riêng và thân mật với Chúa Kitô không thể coi là điều đương nhiên. Một người có thể sống đời sống bí tích và sùng mộ, nhưng tâm hồn và tinh thần lại xa Chúa. Một người có thể thuộc lòng thánh vịnh Chúa là mục tử nhân lành, nhưng lại không biết người mục tử nhân lành. Một người có thể nói về Thiên Chúa, nhưng lại không nói với Chúa, không gặp Ngài. Đó chính là lý do tại sao trong thế giới ngày nay, theo thông điệp sứ mạng đấng cứu chuộc, có cám dỗ muốn thu hẹp Kitô giáo vào một thứ triết lý khôn ngoan nhân trần, một ngụy khoa học về cách sống thoải mái. Tại Á Châu còn có một cám dỗ khác nữa, đó là vì có nhiều khó khăn và chống đối mà giáo hội gặp phải, nên người ta bị cám dỗ muốn đóng khung sứ mạng truyền giáo vào những giá trị của nước Chúa như an bình, công lý, đối thoại, phẩm giá con người, vân vân, và che khuất con người của Chúa Kitô. Chắc chắn những giá trị vừa nói là cần thiết và chúng mời gọi giáo dân hoạt động, nhưng vấn đề là viễn tượng và nguồn mạch của tất cả các giá trị ấy. Làm sao người ta có thể hiểu ý nghĩa đích thực của nước Chúa mà lại không có Chúa Kitô? Hơn nữa, như chúng tôi đã nói, sự mới mẻ tuyệt đối mà giáo hội được sai đi để công bố cho thế giới không phải là một hệ thống các giá trị hoặc một triết lý, nhưng là một nhân vật là Chúa Kitô, Thiên Chúa làm người vì yêu thương nhân loại. Điều này được khẳng định rõ ràng trong tông huấn giáo hội tại Á Châu như sau. Điều hiển nhiên đối với tất cả mọi người là sự đóng góp có 102 của giáo hội cho các dân tộc tại đại lục này chính là việc công bố Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa thật và là người thật, là đấng cứu thế duy nhất cho mọi dân tộc. Điều làm cho giáo hội khác biệt với các cộng đồng tôn giáo khác chính là niềm tin của giáo hội nơi Chúa Giêsu Kitô. Giáo hội không thể giấu ánh sáng đức tin quý giá dưới đáy thùng. Giáo hội muốn trao tặng sự sống mới đã tìm được nơi Chúa Giêsu Kitô cho mọi dân tộc Á Châu, trong khi giáo hội tìm kiếm sự sung mãn, để họ cũng có thể được hiệp thông với Chúa Cha và Chúa Con là Đức Giêsu Kitô trong quyền năng của Chúa Thánh Linh.
tục bài thuyết trình, Đức ông Đinh Đức Đạo đề cập đến khía cạnh thứ hai trong chương trình đào tạo giáo dân, đó là trở thành men trong xã hội trần thế. Vấn đề được cứu xét tại đây là lĩnh vực chuyên biệt, trong đó giáo dân thi hành sứ mạng của họ. Về vấn đề này, tông huấn người tín hữu giáo dân nhắc lại giáo huấn của tông huấn truyền giảng tin mừng, khẳng định rằng cánh đồng hoạt động truyền giáo của giáo dân là thế giới bao quát và phức tạp của chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa, khoa học, nghệ thuật, các cơ cấu quốc tế, các phương tiện truyền thông đại chúng. Nó cũng bao gồm các thực tại tình yêu con người, gia đình, giáo dục trẻ em và thiếu niên, các công việc nghề nghiệp. Hoạt động truyền giáo của giáo dân ngày nay rất cần thiết trong lĩnh vực trần thế này, giữa lúc bao nhiêu thay đổi diễn ra và tạo nên bao nhiêu hoang mang hỗn độn. Tuy nhiên, có nhiều giáo dân đang tránh xa các thực tại ấy vì những khó khăn và nguy hiểm, có những người khác bị lạc hướng vì những cám dỗ. Theo tông huấn người tín hữu giáo dân, có hai cám dỗ. Đó là cám dỗ quá quan tâm đến các dịch vụ và công tác của giáo hội, đến độ một số người không tích cực dấn thân theo trách nhiệm của mình trong lĩnh vực nghề nghiệp, xã hội, văn hóa và chính trị, và cám dỗ chấp nhận sự tách biệt một cách sai trái đức tin ra khỏi cuộc sống, nghĩa là tách biệt việc đón nhận tin mừng ra khỏi việc sống phúc âm trong những hoàn cảnh khác nhau của thế giới. Những cám dỗ được tông huấn người tín hữu giáo dân nói tới trong bối cảnh xã hội hoàng vũ là điều rất thực tế tại Á Châu. Cám dỗ thứ nhất, ngăn cản giáo dân tích cực hiện diện trong xã hội. Chắc chắn các cộng đồng giáo hội cần sự phục vụ không những của giáo sĩ và tu sĩ, nhưng của nhiều giáo dân nữa. Tình trạng trở thành vấn đề khi tất cả hoặc phần lớn giáo dân chỉ nghĩ đến việc phục vụ trong khuôn khổ cộng đồng giáo hội, mà không thể nghĩ tới trách nhiệm của Kitô hữu bên ngoài ranh giới cộng đồng giáo hội. Lĩnh vực rộng lớn của giáo hội bị bỏ ngỏ cho mọi thế lực ngoài tin mừng vì sự vắng bóng của giáo dân. Cám dỗ thứ hai khiến cho giáo dân trở thành một sự hiện diện vô nghĩa, không còn quan trọng trong xã hội. Họ hiện diện trong các thực tại trần thế, nhưng họ giấu kín căn tính Kitô của mình, và thay vì đưa ánh sáng tin mừng soi chiếu thế giới, họ nấp sau những người chung quanh trong cách cư xử, những chọn lựa và lối sống của họ, vì sự hiện diện của họ như Kitô hữu không còn ý nghĩa. Vì thế các chương trình huấn luyện còn cấp thiết góp phần giúp các giáo dân ý thức trách nhiệm của họ trong việc mang tin mừng vào môi trường chuyên biệt của họ trong các thực tại trần thế và khuyến khích họ bạo dạn đề ra những sáng kiến riêng để biến đổi xã hội từ bên trong. Trong khi dấn thân truyền giáo trong các thực tại trần thế, giáo dân không phải chỉ đề cập đến những khía cạnh khách quan của cuộc sống, nhưng họ còn phải gặp gỡ những người liên hệ với những thực tại trần thế ấy, thường là với một não trạng trần tục. Sự kiện này đòi giáo dân phải có một tâm trí cởi mở và con tim yêu thương, được tình yêu cứu độ của Chúa Kitô biến đổi để soi sáng các thực tại và biến đổi tâm hồn con người. Làm như thế, giáo dân sẽ là muối đất, là ánh sáng và là men trong xã hội. Sự hiện diện và hoạt động của họ thấm nhiễm hương thơm của tin mừng sẽ xây dựng môi trường chung quanh, soi sáng tâm trí và nâng cao tâm hồn. Nhưng trong môi trường tôn giáo và chính trị của nhiều nước Á Châu, hoạt động trực tiếp trong các thực tại trần thế nhân danh tin mừng hoặc đề ra chương trình huấn luyện trong viễn tượng đào tạo các tín hữu tích cực hoạt động trong các thực tại trần thế có thể gây ra nhiều nguy hiểm và rủi ro. Để kiên trì trong trách nhiệm và trung thành với tin mừng, ta cần có tinh thần can đảm, khôn ngoan, thận trọng và đặc biệt là sức mạnh và sự khôn ngoan của Thánh Linh.
Sang đến khía cạnh thứ ba trong chương trình đào tạo giáo dân, Đức ông Đạo nói đến thái độ ngoan ngoãn đối với Chúa Thánh Linh. Các văn kiện tham chiếu của giáo hội được nhắc đến ở đây, tông huấn người tín hữu giáo dân, thông điệp sứ mạng đấng cứu chuộc, tông huấn giáo hội tại Á Châu đều nhấn mạnh sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Linh. Để đơn giản hóa vấn đề, tôi chỉ nhắc lại một đoạn văn ngắn của tông huấn giáo hội tại Á Châu. giáo hội xác tín rằng ở tận thẳm sâu trong con người, các nền văn hóa và tôn giáo ở Á Châu có một sự khao khát nước hằng sống, một sự khao khát mà chính Thánh Linh đã tạo nên, và chỉ có Chúa Giêsu cứu thế mới có thể hoàn toàn thỏa mãn khát vọng ấy. Giáo hội hướng nhìn cho Thánh Linh để tiếp tục chuẩn bị các dân tộc Á Châu cho cuộc đối thoại cứu độ với Đấng cứu độ tất cả mọi người. Giáo hội biết rõ rằng mình chỉ có thể chu toàn sứ mạng trong sự vâng phục những thúc đẩy của Chúa Thánh Linh. Người ta thường nói giáo hội tại Á Châu phải đương đầu với ba thứ thách đố, đó là thách đố các nền văn hóa, thách đố các tôn giáo và thách đố người nghèo. Và vì thế, giáo hội phải học cách đối thoại với các nền văn hóa, các tôn giáo và người nghèo. Tuy không coi nhẹ tầm quan trọng của các thách đố trên đây, tôi thấy thách đố cấp thiết nhất mà giáo hội phải đáp trả lại tại Á Châu chính là thách đố Chúa Thánh Linh. Ngài hiện diện hữu hình và mạnh mẽ tại Á Châu, như Ngài đã từng hiện diện trong giáo hội nguyên thủy, như được thuật lại trong Tông đồ Công vụ. Theo tông huấn giáo hội tại Á Châu, Thánh Linh tác động tại Á Châu trong thời các tổ phụ và ngôn sứ, và càng mạnh mẽ hơn nữa trong thời Chúa Giêsu Kitô và giáo hội sơ khai. Ngày nay, Ngài tác động giữa các Kitô hữu Á Châu, củng cố chứng tá đức tin của họ giữa các dân tộc, các nền văn hóa và tôn giáo ở đại lục này. Như một cuộc đại đối thoại yêu thương giữa Thiên Chúa và con người được Thánh Linh chuẩn bị và thực hiện trên đất Á Châu trong mầu nhiệm Chúa Kitô, cuộc đối thoại giữa Đấng Cứu Thế và các dân tộc Á Châu ngày nay vẫn tiếp tục với sức mạnh của cùng Thánh Linh đang hoạt động trong giáo hội. Giáo huấn của Tông huấn giáo hội tại Á Châu có thể được củng cố bằng cuộc sống và sứ mạng của giáo hội tại Á Châu. Đức ông Đạo nêu lên một sự kiện mà chính Ngài đã chứng kiến và nói rằng, cách đây nhiều năm tôi viếng thăm Tổng giáo phận Ranchi bên Ấn Độ, và vị Tổng giám mục của giáo phận này là Đức Hồng Y Telesphore Topo. Trong thời gian tôi lưu lại đó, có hai linh mục và một chủng sinh thuộc một giáo xứ bị giết. Người ta đến đông chật nhà thờ để dự lễ an táng, và cùng với các giáo dân, còn có tất cả những người Ấn giáo trong làng quê của chủng sinh bị giết, kể cả họ hàng của thầy ấy cũng có mặt. Chủng sinh ấy vốn từ Ấn giáo trở lại, và là con một trong gia đình, đồng thời cũng là người duy nhất trong gia đình thầy trở lại Công giáo. Vì liên đới, tất cả làng Ấn giáo đều đến, và trong thánh lễ an táng, Đức Hồng Y giải thích tấm gương Chúa Giêsu Kitô chịu đắng đanh, đã hiến dâng mạng sống vì nhân loại, và cả làng Ấn giáo có mặt tại đó đã lắng nghe Ngài. Trong tình thế bình thường, không ai ở Ấn Độ, kể cả một vị tổng giám mục, có thể quy tụ cả làng Ấn giáo để nói về Chúa Kitô. Hơn nữa, các tín hữu Công giáo tại giáo xứ ấy, thay vì khiếp sợ và thất vọng, họ trở nên can đảm hơn và kiên trì hơn trong đức tin, trái với sự tính toán của những người Ấn giáo cuồng tín sát nhân. Sự khôn ngoan và tri thức của Thiên Chúa sâu rộng dường nào. Chúa Thánh Linh hướng dẫn giáo hội trong sứ mạng truyền giáo, hoặc nói theo lời của thông điệp sứ mạng Đấng Cứu Chuộc, Thánh Linh thực sự là tác nhân chính của toàn thể sứ mạng truyền giáo của giáo hội. Thánh Linh ban cho họ khả năng bạo dạn làm chứng cho Chúa Giêsu. Khi các nhà truyền giảng đầu tiên của tin mừng từ Jerusalem xuống, Chúa Thánh Linh càng trở thành vị hướng đạo giúp đỡ họ chọn những người mà họ cần đi tới và những chỗ mà hành trình truyền giáo của họ đưa họ đến. Hoạt động của Thánh Linh được biểu lộ đặc biệt qua sự thúc đẩy mà Ngài mang lại cho việc truyền giáo, phù hợp với lời Chúa Kitô, được lan rộng từ Jerusalem tới toàn vùng Judea và Samaria và tới tận bờ cõi trái đất. Trong bối cảnh ba thách đố, chúng ta có thể nói một cách tương tự rằng, chính Chúa Thánh Linh đã giúp giáo hội tại Á Châu nhận thức ba thách đố và các thách đố khác một cách chính xác và đáp ứng chúng một cách thích hợp. Lời quả quyết này có một hậu quả trực tiếp và cụ thể đối với các chương trình huấn luyện giáo dân, đó là một chương trình giúp giáo dân chăm chú và ngoan ngoãn đối với tác động của Chúa Thánh Linh, và làm cho họ có thể phân định những soi sáng và hoạt động của Thánh Linh. Khả năng phân định Thánh Linh là điều đặc biệt đối với giáo dân, là những người phải hoạt động trong tình trạng mơ hồ của các thực tại trần thế.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Hãy Thắp Sáng Lên của Phan Ngọc Hiến.
Thắp sáng lên con tim nồng nàn, này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương. Cuộc đời bao tăng tối quanh tôi đang cần đến ánh sáng chiếu soi, này bạn hỡi xin chớ lãng quên anh lên trái tim cho đời đẹp lên. Thân lên để ta hãy thắp cho trần gian, thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thắp lên để ta hãy thắp cho trần gian, đốt cháy tan những đau xa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa hân hoan, đời hạnh phúc khi sống cho bạn đèn tình Chúa tỏa sáng hiên ngang, này bạn hỡi xin chớ dừng lại, xin chớ thở, Chúa đang đợi chờ. Hãy thắp lên để ta
hãy thắp cho trần gian,
sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican trong sứ điệp về ngày giới trẻ ở Madrid Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi các bạn trẻ chống lại trào lưu loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, đồng thời hãy bén rễ sâu nơi Chúa Kitô, lắng nghe và sống lời Chúa, gặp gỡ Chúa trong Thánh Thể và làm chứng nhân cho Chúa Kitô trong cuộc sống. Rocca di Papa, dòng Sito đã có viện phụ tổng quyền mới, đó là cha Mauro Giuseppe Lepori, nguyên là viện phụ đan viện Sito Otteri và Thụy Sĩ trong 16 năm qua. Roma, cha Pier Battista Pizzaballa bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, chào mừng đề nghị của Bộ trưởng Israel. Ông Ehud Barak phân chia thành Jerusalem cho người Israel và Palestine.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 16m88 và 19m69. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lauda Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.